Xin chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện trước khi chúng ta bắt
đầu. Let's pray before we begin.
Cha kính yêu, chúng con đã dâng lời ca như của lễ. Chúng con đã dâng tiếng nói của chúng con như của lễ. Chúng con dâng tài vật của chúng con như của lễ dâng Ngài. Và giờ này, chúng con dâng thì giờ, chúng con nghe lời Chúa như là của lễ. Chúng con dâng lên Chúa. Xin ở giữa chúng con, xin cho chúng con nghe lời của Ngài. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Thân ái kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu của Chúa.
Dear brothers and sisters in Christ.
Nhà xuất bản báo chí William Hearst đầu tư tài sản bởi sưu tập những báu vật nghệ thuật từ khắp nơi trên thế giới. Và một ngày, ông khám phá một số vật có giá trị mà ông cảm thấy mình phải làm chủ. Vì vậy, ông thuê người ra nước ngoài tìm kiếm và sau nhiều tháng thì ông nhận thông tin đã tìm được.
Newspaper publisher William R. Hearst, who was a lover of the arts, and he invested a fortune collecting art treasures from around the world. One day, Mr. Hearst read a description of some valuable items that he felt that he must own, so he sent his agent abroad to find them. After months of searching, the agent reported that he had finally found the treasures.
Chúng ở ngay trong kho của ông.
These treasures were actually in Mr. Hearst's own warehouse.
Ông Hearst muốn điên lên, muốn đi tìm những cái báu vật mà mình đã sở hữu. Nếu mà ông chịu khó, ông xem lại cái danh sách trong kho của mình, thì ông đã có thể tiết kiệm cho mình nhiều tiền bạc và nhiều rắc rối.
Yeah, Mr. Hearst had been searching frantically for treasures that he had already owned. Had he taken the time to read through his inventory of treasures, he would have saved himself a great deal of time, money and trouble.
Sáng nay tôi mời hội thánh xem lại kho báu tâm linh của mình. Chúng ta sẽ khám phá. Chúa không chỉ mỗi ngày ban mọi vật dư dật chúng ta cho chúng ta được hưởng. Hơn thế nữa, Ngài ban cho chúng ta sự giàu có vĩnh cửu. Và ngoài cái sự giàu có này, thì không tất cả những điều khác chỉ là vô nghĩa. Sự giàu có thiên thượng đó, Phao-lô nói, tôi cầu nguyện để anh chị em có thể biết.
This morning, I invite you to look into our spiritual treasure catalog. And we find that God not only gives us richly all the things to enjoy, moreover, he has given us eternal wealth. Without this wealth, all other wealth will be worthless. This heavenly wealth, the Apostle Paul says, that he is praying that you may know this.
Chúng ta biết, ở trong qua cái chúng ta sáng nay suy gẫm, ở trong giê Ê-phê-sô đoạn 1, từ câu 15 đến câu 23, chúng ta sẽ suy gẫm hai ý. Sự giàu có vĩnh cửu nào, chúng ta có trong Đấng Christ. Và thứ hai, làm sao sống trong những sự chúc phước với lòng biết ơn.
So today we will meditate over Ephesians chapter 1 verses 15 through 23 with two questions. First is, what is the eternal wealth that we need to know that we have in Christ? And secondly, how do we live with these blessings in gratitude?
Bây giờ trước hết, sự giàu có vĩnh cửu nào chúng ta có trong Đấng Christ?
So first, what eternal wealth do we have in Christ?
Khi chúng ta suy gẫm Ê-phê-sô đoạn 1, thì mục sư Charles Spurgeon, ông đã nói, đây là checkbook của ngân hàng đức tin. Chúng ta có thể ôm lấy dựa trên lời hứa của Đấng giàu có vô hạn, đáp ứng mọi nhu cầu cấp thiết chúng ta đang cần.
You know, as we meditate over Ephesians chapter 1, Pastor Charles Spurgeon has called this passage a checkbook on the bank of faith, that we can claim God's promise and draw on his limitless wealth to meet our every need that we may face.
Xin cùng với tôi mở ra Ê-phê-sô đoạn 1 từ câu 15 đến 19, tôi xin được đọc. Vậy nên, sau khi tôi có nghe đức tin anh em hướng về Đức Chúa Giê-xu và tình yêu thương đối với các thánh đồ, thì tôi vì anh em cảm tạ không thôi, thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện. Tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta là Cha vinh hiển, ban thần trí của sự khôn sáng và sự tỏ ra cho anh em để nhận biết Ngài, lại soi sáng con mắt lòng của anh em, hầu cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thế nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển của Ngài cho các thánh đồ là làm sao, và biết quyền vô hạn của Ngài đối với chúng ta có lòng tin là lớn dường nào, y theo phép tối thượng của năng lực mình.
I'd like to read Ephesians chapter 1 verses 15 through 19 as we meditate over this portion. For this reason, ever since I had heard about your faith in the Lord Jesus and your love for all of God's people, I have not stopped giving thanks for you, remembering you in my prayers. I keep asking that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you the spirit of wisdom and revelation so that you may know him better. I pray that the eyes of your heart be enlightened in order that you may know the hope to which he has called you, the riches of his glorious inheritance in his holy people, and his incomparably great power for us who believe. That power is the same as the mighty strength.
Chúng ta xem xét cái phân đoạn kinh thánh này, chúng ta thấy có ba ơn phước được đề cập. Thứ nhất là điều trông cậy về sự kêu gọi của Chúa. Thứ nhì, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ. Và thứ ba là quyền vô hạn của Ngài đối với chúng ta là lớn dường nào.
As we look at these verses, there are three blessings that believers should comprehend or understand from here. They are, one, the hope of God's calling. Two, the riches of the glory of his inheritance in the saints. And three, the surpassing greatness of his power.
Như vậy thì điều giàu có đầu tiên chúng ta có trong Đấng Christ là điều trông cậy về sự kêu gọi của Chúa.
First, the eternal wealth that we have in Christ is the hope of his calling.
Khi chúng ta xem xét bắt đầu câu thứ 15, chứ vậy nên, thì khi viết cái cụm từ này, thì Phao-lô hướng chúng ta lại về phần thượng văn. Và cái phần đó bao gồm những sự chúc phước của Chúa từ trước muôn đời cho đến tương lai vĩnh cửu.
And beginning in verse 15, we see for this reason, in writing this phrase, the Apostle Paul is pointing back to the preceding section where it includes all the blessings for God of God for us from eternity past to eternity future.
Trong quá khứ thì Ngài chọn chúng ta trong Đấng Christ trước khi sáng thế, và với tương lai thì khi kỳ mãn muôn vật trên trời dưới đất sẽ hội hiệp hoàn hảo trong Đấng Christ. Có nghĩa là chúng ta thân thể này sẽ được hoàn hảo trong Đấng Christ, và trong hiện tại thì Chúa chúc phước cho chúng ta với mọi ơn lành của Chúa, tâm linh dư dật ở trong Ngài.
So in the past, God has chosen us in him before the creation of the world. In the future, at the right time, everything in heaven and on earth shall find its perfection and fulfillment in him. So here in the present, God has blessed us with every spiritual blessing in Christ.
Vì vậy khi nhìn vào những ân phước quá lớn này thì Phao-lô như nói là hãy chậm lại, hãy yên lặng để nghe Chúa Thánh Linh dạy dỗ.
So in view of these amazing blessings, Paul seems to ask us to slow down, to be still before the Lord, to allow the Spirit to teach us.
Chúng ta như thế nào mà Chúa ban cho chúng ta những ân phước quá lớn như vậy? Thì bây giờ chúng ta thử nhìn vào cái giá trị của chúng ta trước mắt Chúa. Thì trong Ê-sai đoạn 43 từ câu 1 tới câu thứ 4 chép như thế này: Đức Giê-hô-va là Đấng đã dựng nên ngươi, Đấng đã tạo thành ngươi phán như vậy: Đừng sợ, vì ta đã chuộc ngươi, ta đã lấy tên ngươi gọi ngươi, ngươi thuộc về ta, ta đã coi ngươi là quý báu, đáng chuộng, vì ta đã yêu ngươi.
Now, try to see how precious we are before God. In Isaiah 43, verses 1 through 4, it states that this is what the Lord says: He who created you, he who formed you, for I have redeemed you, and because I love you, I have summoned you by name. You are mine. You are precious and honored in my sight.
Chúng ta càng lớn tuổi thì chắc có lẽ chúng ta không đẹp như trẻ nữa. Nhưng mà quý vị có biết không? Trong mắt Chúa, chúng ta quý trọng đến nỗi chính Chúa Ngài chuộc chúng ta bằng sinh mạng của Ngài.
You know, we are so valuable in God's eyes that He has to redeem us at such an expensive price. The life of his son, the son of God.
Vì vậy khi mà nhìn sâu vào trong tấm lòng của Đức Chúa Trời thì Phao-lô đã nói rằng: Tôi vì anh em cảm tạ không thôi, thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện. Tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta là Cha vinh hiển ban thần trí của sự khôn sáng và sự tỏ ra cho anh em để nhận biết Ngài.
So as we look deeper into the Father's heart, Paul says, I have not stopped giving thanks for you, remembering you in my prayers. I keep asking that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you the spirit of wisdom and revelation so that you may know him better.
Chú ý cái chữ biết Chúa. Từ nhận biết Chúa. Thì đây là tổng thể những điều gì mà Phao-lô cầu xin Vì từ cái chỗ biết Chúa này thì tất cả những sở hữu vô giá sẽ đi theo về cho chúng ta.
To know God better. This is the summation of what Paul is asking for. Since after that, all of our priceless possessions will follow.
Vào mùng 7 tháng Giêng năm 1855 thì một mục sư ở giáo đường Newport, London đã mở đầu cái bài giảng của ông như sau.
In January of 1855, the minister of the Newport Street Chapel in England opened his sermon as follows.
Nghiên cứu đúng đắn của một người có đức tin Chúa Trời là ba ngôi Thiên Chúa thì đây là môn khoa học cao cả nhất. Đây là luận lý siêu việt nhất, thần học mạnh nhất, con cái Chúa phải thu hút vào trong các danh xưng, trong bản chất của Ngài, trong thân vị, trong công việc, trong hành động và sự tồn tại của Thiên Chúa vĩ đại, đấng mà Chúa Giêsu gọi là Cha Ngài.
The proper study of a Christian is the Godhead, the highest science, the loftiest speculation, the mightiest philosophy which can ever engage the attention of a child of God is the name, the nature, the person, the work, the doings, and the existence of the great God whom he calls his Father.
Như vậy khi chúng ta đã biết là việc chính yếu của chúng ta là phải nhận biết Ngài, thì chúng ta trở lại cái câu thứ 18. Phao-lô, ông không có cầu xin những điều chúng ta đã có, mà ông xin Chúa soi sáng con mắt lòng của anh em, hầu cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thế nào.
So once you become aware that the main business that you are here for is to know God, look back in verse 18. Paul does not ask for what we don't have. He asks us to pray that the eyes of your hearts be enlightened, that you may know what is the hope of his calling.
Như vậy thì sự trông cậy của Chúa, về Chúa, hướng về Chúa bao gồm cái gì? Bao gồm niềm vui được Chúa chọn từ trước khi sáng thế, bao gồm được đứng vào chỗ của sự chúc phước và được sự chung vinh hiển với Chúa trong nước Ngài khi Chúa trở lại. Và tôi cầu xin rằng tất cả những điều thuộc về thiên đàng này nó thực với chúng ta hơn tất cả những gì chúng ta đang thấy.
This calling involves the joy of being chosen by Christ before the foundation of the world. It is a call to inherit blessings. Is a call to eternal glory in his kingdom when he returns. I pray that God make these heavenly blessings known to you and more real to us than the earthly things that we have seen.
Bởi vì trong thực sự rõ ràng đó, thì cái niềm trông cậy vào cái sự vinh hiển này ở trong tương lai đó, nó bao quanh chúng ta, nó ôm lấy chúng ta và hoàn toàn ở trong cái tầm tay ở bên trong của chúng ta.
You know, the truth is the hope of God's calling surrounds us, it embraces us, and is completely within our reach.
Và tiếp tục câu 18 thì Phao-lô trong cái lời nguyện biết ơn thì ông xin Chúa mở mắt cho chúng ta để thấy, để nhận biết cái thứ hai là sự giàu có của cơ nghiệp Ngài cho các thánh đồ.
And in continuing verse 18, in his prayer of thanks, Paul prays that the eyes of your hearts be enlightened, that you may know the riches of the glory of his inheritance in the saints.
Cơ nghiệp của Ngài cho các thánh đồ. Quý vị có biết, chúng ta nhớ lại cái câu chuyện người Do Thái khi họ đứng trước cái vùng đất Canaan mà Chúa đã hứa cho họ nhiều thế kỷ trước. Nhưng mà họ vẫn phải chiến trận để mà chiếm lấy cái phần đất mà Chúa hứa ban này.
When the Jewish people left Egypt and they arrived at the promised land, the land that God had promised them many centuries earlier, they still had to go and fight for it.
Họ đánh trận. Họ chiếm, nhưng mà nhiều năm sau thì sách Joshua đoạn 13 câu 1 chép như thế này. Joshua đã già, tuổi cao. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng người rằng: Ngươi đã già, tuổi đã cao, phần xứ phải đánh lấy hãy còn nhiều lắm.
Now, many years later, after many victories and many wins into the promised land, in the book of Joshua chapter 13 verse 1 it says that when Joshua had grown old, the Lord said to him, "You are now very old, and there are still very large areas of land to be taken over."
Điều này có nghĩa gì với chúng ta trong cái khía cạnh của tâm linh? Cho dù bao nhiêu năm chúng ta theo Chúa, vẫn còn có những ơn phước thuộc linh thiêng liêng không bao giờ cạn, cần phải ôm lấy, cần phải chiếm lấy.
So what does this mean to us in our spiritual lives? It means that no matter how many years you've been walking with the Lord, there still remains so much more blessings to be possessed by you.
Những cơ nghiệp gì của Chúa thuộc về Chúa mà chúng ta được hưởng? Chúng ta được sáng tạo giống như hình ảnh của Đức Chúa Trời. Chúng ta được đem vào cái chỗ mỗi ngày để trở nên giống như Ngài và mang một phần bản chất của Chúa, và cao quý nhất trong chúng ta là linh hồn bất diệt.
So what have we inherited from our God? We were made in his image. We grew up in an intimate relationship with him, carried part of his nature, and the highest of which is we have the immortal soul.
Thêm nữa, chúng ta còn được ban cho những ân phước thuộc linh, được vinh quang và được đồng trị với Ngài trong cái ngày vinh hiển.
Moreover, we are blessed with spiritual gifts and glory, and then we will reign with Christ in the days to come.
Mục sư John MacArthur thì ông nhận định như thế này: tôi muốn các bạn biết cái sự giàu có như thế nào mà các bạn đang được thừa kế. Cho dù mà bạn có ngụp lặn sâu trong cái nguồn tài nguyên, những ân phước có sẵn của Chúa đi nữa, bạn sẽ không bao giờ chạm đáy.
Pastor John MacArthur puts it this way: I want you to know about how rich an inheritance for you. No matter how deeply you dive into the resources available in Christ, you never hit the bottom.
Khi Chúa bắt đầu chia đất Canaan cho người Do Thái, thì mọi chi phái đều được ban cho cái phần đất thật là tốt, thật phần đất mà mình ao ước. Nhưng người Lê Vi thì được cái phần đất, cái phần cơ nghiệp cao nhất.
When the Lord divided Canaan, the promised land, all the tribes had their best share, but the tribe of Levi had the best part of the inheritance.
Đức Chúa Trời chỉ đơn giản Ngài nói như thế này: ta là phần cơ nghiệp của ngươi. Và với cái câu nói đó đã làm cho người Lê-vi giàu có hơn các chi phái của anh em mình, giàu có hơn các vua trên thế gian từng sống, và điều này vẫn giá trị với tôi, với quý ông bà anh chị em. Chúa gọi là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời chi cao.
God simply said, I am thy part and thine inheritance. And those words made them richer than all their brethren, richer than all the kings who ever lived in the world. And this is still valid for us today who are called the priests of the Most High God.
Chúng ta đã suy gẫm về điều trông cậy về sự kêu gọi của Chúa. Chúng ta đã suy gẫm về sự giàu có cơ nghiệp Ngài cho các thánh đồ. Bây giờ, quyền vô hạn của Ngài đối với chúng ta lớn là dường nào.
So today we've learned the hope of God's calling, and then we've learned about the riches of the glory of his inheritance in the saints, and now we would we'll look into knowing the surpassing greatness of his power.
Phaolô đã giải thích trong câu 19-20 như thế này: quyền vô hạn của Ngài đối với chúng ta có lòng tin là lớn dường nào, y theo phép tối thượng của năng lực mình mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ khi khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi cao trên trời.
The surpassing greatness of his power, Paul explains in verse 19 and 20. That power is the same as the mighty strength he exerted when he raised Christ from the dead and seated him at his right hand in the heavenly realms.
Phaolô khích lệ chúng ta sử dụng quyền năng vô hạn của sự sống lại và của sự thăng thiên của Chúa cứu thế Giêsu.
Paul encourages us to use the power of the resurrection and the ascension of Christ.
Đây là quyền năng mà Ngài đem chúng ta từ sự chết tâm linh đến sự sống tâm linh, quyền năng của thay đổi, quyền của sự đắc thắng tội lỗi, quyền để vượt qua sự cám dỗ, quyền năng làm theo ý muốn Chúa, quyền phục vụ Chúa để nói, để hành động. Nó quá dồi dào, nó vượt trên tất cả những gì chúng ta cầu xin và suy tưởng. Quyền năng lớn lao này là của chúng ta.
See, the power that he raised us from the dead spiritually, that power is the power to change our lives, power to conquer sin, power to overcome temptations, power to do God's will, power to serve, power to speak, power to work, power so great that we can exceedingly abundantly have it above all that we can ask or think of. That mighty power is ours.
Phaolô ông cảm tạ Chúa không thôi cho những gì Chúa ban cho chúng ta trong hy vọng chúng ta nơi Chúa, nơi thờ cái vấn, sự thừa kế của chúng ta nơi Chúa và quyền năng chúng ta nhận nơi Ngài.
So Paul had not stopped giving thanks for the priceless possession we hope we inherit and the surpassing greatness of his power in us.
Bây giờ sống làm sao? Làm sao chúng ta sống trong những sự chúc phước đó với lòng biết ơn?
So point number two, how do we live with these blessings in gratitude?
Có biết bao nhiêu là ơn phước của Chúa mà Chúa đã dành sẵn rồi và Chúa muốn chúng ta tiếp nhận. Nhưng mà trước khi chúng ta có thể tiếp nhận, trước khi chúng ta con người mà tìm Chúa thì Đức Chúa Trời phải tìm người đó. Trước khi chúng ta nghĩ đúng về Chúa thì Ngài phải mở mắt cho chúng ta. Vì vậy, Phao-lô đã cầu xin rằng xin Chúa mở mắt để chúng ta có thể nhận thấy. Vì vậy, chỉ có một con đường như Phao-lô, chúng ta phải cầu nguyện và cầu nguyện.
There are so many priceless possessions that God wants for us to claim. But before a man can seek God, God must first have sought the man. Before we have the right thought of God, there must be a work of enlightenment done within us. So like Paul prayed, we must pray, pray, and pray also.
Nếu mà chúng ta đi theo Chúa mà đi mà mệt mỏi quá, đi mà yếu quá, thì nó có thể là bắt đầu từ đó. Vì vậy cho nên, chúng ta cầu nguyện, khi cầu nguyện thì sao? Chúng ta cầu nguyện với sự cảm tạ. Khi chúng ta biết ơn trong mọi thứ, thì Chúa được sáng danh, và khi sự vinh hiển của Chúa được sáng danh, thì nó khiến giảm áp lực của chúng ta trong cuộc sống.
So when we pray, we must pray with thanksgiving, because we are grateful in everything that we have. God will have the glory, and the glory of God reduces that pressure upon our lives.
Chú ý trong đoạn 1, chúng ta thấy rất là nhiều cái chữ lặp đi lặp lại là cái chữ trong Đấng Christ. Xuất hiện trong đoạn 1 này rất là nhiều. Như vậy thì Đấng Christ là tất cả, Ngài là nguồn mọi sự, là Đấng làm cho đầy đủ. Chỉ trong Ngài thì chúng ta tìm được, có được sự giàu có cần.
Now, there are a lot of times the phrase in Christ shows up in chapter 1. Christ is all. Christ is everything. He is the fullness. He is the source of everything. It's only in him that we find the eternal riches for our needs met.
Nhiều năm trước thì có một người đàn ông, ông có chung một cái sở thích chung với con trai của mình. Đó là ông và con trai thích sưu tầm về cái tranh nghệ thuật. Họ rất có rất là nhiều tranh, kể cả tranh của Picasso đến tranh của Raphael.
Years ago, a wealthy man who shared with his young son a passion for art collection. They had everything in their collection from Picasso to Raphael.
Một ngày thì người con trai phải đi ra trận và anh tự thương, quẫn trí trong cái cô đơn đó. Thì ông đối diện với những ngày lễ với đau khổ và buồn thảm.
One day, the son went to war and died in action. Distraught and lonely, the old man faced the upcoming holidays with anguish and sadness.
Một khoảng một tháng sau thì có tiếng gõ cửa. Ông ra ngoài, một cậu thanh niên xuất hiện trước cửa và ông cậu thanh niên này ôm một cái gói lớn. Và ông nói, thưa ông, tôi là cái người lính mà con trai ông đã tự thương để cứu mạng.
About a month later, there was a knock at the door. A young man stood at the door with a large package. He said, sir, I'm the soldier for whom your son gave his life.
Cậu trai đó mới đưa cái gói ra. Và anh tiếp, tôi không có phải là nghệ nhân, nhưng tôi nghĩ là con trai ông muốn nhận cái gói quà này.
He held out the package and he said, sir, I'm not a really great artist, but I think your son would have wanted you to have this.
Mở cái gói quà ra, ông chạm lòng sâu xa, vì đó là bức chân chân dung của con trai ông mà người thanh niên này vẽ. Người cha mới đem cái bức chân dung của con trai mình đó, ông đặt ngay giữa căn phòng, và bất cứ khi nào ai đến, ông muốn dẫn điều đầu tiên là tới cái bức chân dung của con trai mình trước khi mà ông dẫn người đó đi xem bất cứ cái bức tranh này nghệ thuật nào của ông.
The package was a painting of his son. So moved by the heart of the portrait of his son painted by that young man, the father hung the portrait over his mantle. Every time visitors would come to his home, he would take them to see the portrait of his son before he showed any of his other great art collection.
Người đàn ông qua đời vài tháng sau và tranh của ông được đem đi bán đấu giá.
So the old man died a few months later, and there was to be a great auction of his paintings.
Tuy nhiên trước khi mọi việc bắt đầu, thì trên bục chính là cái bức tranh của cái con trai của ông. Và người đấu giá đó mới chỉ vào cái bức tranh và nói rằng chúng ta sẽ bắt đầu với bức tranh con trai. Ai trả giá cho bức tranh này?
But before everything started on the auction, on the platform sat the painting of the son. The auctioneer pounded his gavel and he said, "We will start the bidding for this picture of the son. Who will bid for this picture?"
Cũng phải nói rằng cái bức tranh này không phải là của một nghệ nhân vẽ. Nhưng mà dù vậy thì cái người bán đấu giá, người đấu giá đó bắt đầu là ai sẽ bắt đầu vào $100. Thì ông nói như vậy, ông tiếp tục. Nhưng mà yên lặng thì bao trùm. Phía sau đó, góc phía sau đó có người la lên, ai mà cần cái bức tranh này?
Yeah, this painting is definitely not of a famous painter. And so the auctioneer began by starting, who will bid, open the bidding with $100, he asked.
Ở góc bên kia thì có một cái tiếng la lên giận dữ. No, chúng tôi không cần phải đến đây vì nó. Chúng tôi muốn tranh của Van Gogh, chúng tôi muốn tranh của Rembrandt. Hãy cho đấu giá những cái thực sự đáng giá đó đi.
Nobody wanted the painting, and so one voice shouted angrily, "Look, we didn't come to see this painting. We came to see the Van Goghs, the Rembrandts. Get on with the real bids."
Không, người đấu giá trả lời, chúng ta phải giải quyết cái bức tranh này trước. Ai muốn con trai?
No, the auctioneer replied, "We have to sell this one first. Now, who will take the painting of the son?"
Cuối cùng, một người cụ lớn tuổi, bạn của người quá cố đó, ông mới lên tiếng. Ông nói rằng, ông có bằng lòng với $10 không? Đó là số tiền mà tôi có được.
Finally, a friend of the old man spoke up. He said, "Will you take $10 for the painting? That's all I have."
$10, có ai trả cao hơn không? Sau một vài phút yên lặng, $10 lần thứ nhất, $10 lần thứ nhì, yên lặng, bán.
$10. Will anyone go higher? Said the auctioneer. After a moment of silence, he says, $10 going once, going twice, sold.
Tiếng reo hò bắt đầu vang lên trong phòng. Bây giờ hãy bắt đầu với cái kho tàng đi.
Cheers filled the room and someone shouted, "Yay, yay! Now we can get on with and bid on these treasures."
Xin lỗi, người bà đấu giá đã mới xếp búa lại. Ông công bố buổi đấu giá đã kết thúc.
The auctioneer said, "I'm sorry, this auction is over."
Vậy thì còn cái bức tranh khác thì sao? Có người la lên.
But what about the paintings?
Xin lỗi, người đấu giá mới nói rằng khi mà tôi được sắp đặt cái cuộc đấu giá này, thì có một di chúc mà tôi phải theo. Bất cứ ai mua bức con trai sẽ thừa kế mọi gia sản và kể cả những bức tranh. Người mua bức tranh sẽ thừa kế tất cả.
I'm sorry, the auctioneer said. When I was called to conduct this auction, I was given one condition. I was told that whoever bought the painting of the son would inherit the entire estate, including all of the paintings. The man who took the son gets everything.
Tương tự như điều Kinh Thánh dạy trong Roma đoạn 8 câu 23. Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao?
The Bible says that he who did not spare his own son, but gave him up for us all, how will he not also, along with him, graciously give us all things?
Đức Chúa Trời như muốn nói với tôi và quý vị sáng hôm nay. Con trai, ai tiếp nhận con trai? Bởi vì thưa Hội Thánh, bất cứ ai nhận con Ngài thì nhận tất cả mọi ân sủng ở trong đó.
God's message for us today is the Son. The Son. Who will take the Son? Because whoever takes the Son gets all the blessings in Him.
Quý vị có thấy là trong Chúa Giêsu, trong Đấng Christ, thì Đức Chúa Trời đã mở cho chúng ta một cái cuốn checkbook của ngân hàng đức tin, trong đó bao gồm điều trông cậy về sự kêu gọi của Chúa, sự kêu gọi, sự giàu có của cơ nghiệp Ngài cho các thánh đồ và quyền vô hạn của Ngài đối với chúng ta là lớn dường nào.
So in Christ, He gives us a checkbook in the bank of faith. In it, it includes the hope of God's calling, the riches of the glory of His inheritance in the saints, and the surpassing greatness of His powers.
tất cả những điều này nó sẽ càng tăng thêm như lời cầu nguyện của Phao-lô khi ông nói ông thấy rằng khi chúng ta bước đi trong đức tin và khi chúng ta bước đi trong yêu thương với các thánh đồ của hội thánh Ngài.
All these blessings will add up as we walk in love with the saints in his church.
Nguyện Chúa ban ơn trên chúng ta qua lời của Ngài.
May God continue to bless us and let us pray.
Chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Cha kính yêu của chúng con cảm ơn Chúa về lời của Ngài. Lạy Chúa, trong Chúa Giêsu là tất cả. Ngài là nguồn của mọi sự đầy dẫy của chúng con. Ngoài Ngài ra chúng con không có một ơn phước gì khác. Cảm ơn Chúa về sự chết của Ngài cho chúng con. Và trong Ngài chúng con nhận biết bao nhiêu là ơn phước, không những trong quá khứ, hiện tại và còn cho đến đời đời. Cảm ơn Chúa. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.